Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesarea Philippi. Dọc đường, người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông, không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra, và bắt đầu trách người. Nhưng Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội ngày nay, chúng ta đọc thấy nhiều biểu ngữ được dương cao như tất cả vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, hay sống học tập lao động, chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại, vân vân. Những biểu ngữ xem ra rất hay, nhưng thực hiện được bao nhiêu lại là vấn đề cần xem lại. Chúng ta thấy, vẫn còn đó những vụ tham ô, những vụ đàn áp tinh vi trong cuộc sống người dân, những kìm kẹp, những tranh giành quyền lợi, những đói nghèo và bao vấn nạn xấu xa khác đang xảy ra nhan nhản trong xã hội. Tất cả những thứ đó, theo Chúa Giêsu, đều đi ngược lại những giá trị tin mừng. Đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa, đều là sự dữ, đều là Satan và đáng bị nghiền rủa. Satan, hãy xéo đi. Đó là thứ Satan trong hoang địa đã cam dỗ Chúa Giêsu làm ngược lại thánh ý Thiên Chúa. Ông Phêrô trong bài tin mừng hôm nay cũng vậy. Ông cũng bị Chúa Giêsu trách rằng Satan hãy xéo đi đằng sau thầy. Bởi vì ông đã can ngăn và trách Chúa Giêsu, tại sao lại đi vào con đường chết? Nhưng ở đây, Phêrô đại diện cho các môn đệ, dù bị trách cứ là Satan và bị đuổi xéo đi, nhưng ông vẫn diễm phúc là được xéo đi đằng sau thầy mình, vẫn được đi theo thầy mình làm môn đệ. Chúa Giêsu đã chỉ cho Phêrô biết cách trở thành một môn đệ của Chúa Giêsu, đi theo sau thầy mình. Khi các môn đệ được hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đã rất mau mắn và khẳng khái tuyên xưng đức tin rằng thầy là Đấng Kitô. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô rất đúng, rất hay, nhưng chưa đủ, vì ông muốn đứng ngoài con đường của Thầy Giê-xu sắp phải trải qua, là chịu chết và sống lại. Ông mới chỉ nói lên một biểu ngữ, Thầy là Đấng Kitô, chứ ông chưa thực hiện được lời tiên tín đó. Đi theo sau Thầy, không chỉ dừng lại việc di chuyển thể lý, nhưng còn là sống bằng chính cuộc sống cụ thể của mình, theo thánh ý của Thiên Chúa nữa. Nghĩa là, ông sẽ bắt chước Chúa Giê-xu và sống theo những lời dạy của Người. Ông sẽ phải làm chứng cho tin mừng của Chúa trong con đường khổ giá và phục sinh mà Chúa đã đi. Như vậy, không phải bất cứ ai thưa với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là Đấng Kitô và Người muốn chúng ta, một khi đã tuyên tín vào Chúa, thì cũng biết nhận ra sứ mệnh của Người mà bước theo sau Người. Đó là hình ảnh người môn đệ biết tuyên xưng và sống điều mình tuyên xưng theo đúng thánh ý Thiên Chúa, theo đúng con đường mà Chúa Giê-xu đã sống, đã thể hiện chỉ bằng tình yêu và lòng thương xót. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước theo và bắt chước Người để sống niềm tin của mình khi chúng con tuyên tín trong ngày chúng con chịu phép rửa. Amen.
Tất chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Malaysia, Đức Giám mục Sebastian Francis, tân chủ tịch FABC OSC. Đức cha Sebastian Francis, Giám mục Giáo phận Penang, Malaysia, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FABC OSC, với nhiệm kỳ 3 năm. Thư bổ nhiệm với ấn ký của Đức Hồng y Charles Bo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon, Myanmar, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ghi rằng: Thay mặt Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, tôi vui mừng bổ nhiệm Đức cha làm chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FABC OSC, với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023. Trong thư bổ nhiệm, Đức Hồng y Chủ tịch FABC khẳng định, vị Chủ tịch FABC OSC được ủy thác sứ mạng làm cho văn phòng này trở thành dụng cụ hữu hiệu và sinh động để thăng tiến sứ vụ của các giám mục tại Á Châu trong việc phục vụ tin mừng qua các mạng truyền thông xã hội. Đức Hồng y Bo cũng chia sẻ với vị tân Chủ tịch FABC OSC rằng, một trong những trách nhiệm hàng đầu mà Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ủy thác cho FABC OSC là điều hành và quản trị hữu hiệu Đài Chân lý Á Châu. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm và năng lực của mình, Đức cha có thể điều hành và hướng dẫn Đài Chân lý Á Châu trong sứ vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc tại Á Châu. Đức cha Sebastian Francis sinh ngày 11 tháng 11 năm 1951 tại Johor, Bahru, Johor, sau này trở thành một phần của bang Malaya. Từ năm 1967 đến năm 1970, Ngài gia nhập Tiểu chủng viện Thánh Francisco Xavier ở Singapore. Trước khi theo học tại Đại học Tổng hợp Penang, từ năm 1972 đến năm 1976, Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 28 tháng 7 năm 1977 thuộc giáo phận Malacca Johor. Từ năm 1981 đến năm 1983, cha Sebastian Francis hoàn thành cao học thần học tính lý tại Đại học Thánh Thomas Aquino, Roma, Ý. Cha cũng học và tốt nghiệp văn bằng về công lý và hòa bình tại trường thần học Marinon ở New York, Hoa Kỳ năm 1991. Năm 2003, cha Sebastian Francis được bổ nhiệm làm linh mục tổng đại diện giáo phận Malacca Johor. Cha Sebastian Francis phục vụ giáo phận trong nhiệm vụ này cho đến khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Penang ngày 7 tháng 7 năm 2012. Thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Sebastian Francis được cử hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2012 tại nhà thờ Thánh Anna ở Bukit Metazam.
Tin Roma, khóa họp liên Trung Mỹ để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16. Trong những ngày này, các khóa họp cấp đại lục đang được tiến hành để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm nay và tháng 10 năm tới tại Roma với chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Khóa họp tại miền Trung Mỹ được bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 vừa qua tại nhà Thánh gia Nazareth ở thủ đô San Salvador với sự tham dự của 91 đại biểu đến từ 6 nước Trung Mỹ là Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama và Mexico. Đức Tổng Giám mục San Salvador cùng với ekip địa phương đã đón tiếp và chào mừng các đại biểu. Khóa họp bắt đầu với cuộc hành hương tại nhà nguyện tử đạo của Thánh Oscar Romero, Tổng Giám mục sở tại. Tại nguyện đường của Bệnh viện Chúa Quan Phòng ở địa phương, Ngài đã bị quân đội tử thần bắn chết trong lúc cử hành thánh lễ. Tại nhà nguyện này đã diễn ra nghi thức khai mạc khóa họp. Sau đó, mọi người di chuyển về tầng hầm nhà thờ chính tòa San Salvador để viếng mộ Thánh Oscar Romero và cử hành thánh lễ đầu khóa họp do Đức Tổng Giám mục Miguel Caprezos Vidarte, Tổng Giám mục Giáo phận Trujillo bên Peru, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin chủ sự. Tiếp đến, các đại biểu đã dự phiên họp đầu tiên với phần giải thích phương pháp làm việc trong 5 ngày họp cho đến ngày 17 tháng 2 tới đây. Trong khuôn khổ chuẩn bị của Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean, còn có khóa họp tại Santo Domingo từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 cho vùng Carabao, rồi đến khóa họp tại Quito, Ecuador từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 3 tháng 3 cho vùng Bolivariana. sau cùng là khóa họp cho vùng cực Nam Mỹ diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil từ ngày 6 đến 10 tháng 3. Tiếp đến, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 tại Bogota, thủ đô của Colombia, các đại biểu của mỗi miền sẽ họp để soạn bản tổng hợp của đại lục Nam Mỹ gửi về văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục ở Roma để soạn tài liệu làm việc trước ngày 31 tháng 3 tới đây cho thượng hội đồng giám mục thế giới năm nay và năm tới về đồng hành hay diệt hành.
Tin giáo hội tại Trung Quốc, giáo dân kêu gọi nhà nước Trung Quốc chấm dứt việc giam giữ đức cha Thùy Thái. Các tín hữu công giáo thuộc giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc kêu gọi nhà nước chấm dứt sự giam giữ bất hợp pháp đức cha Augustino Thùy Thái, giám mục phó của giáo phận này. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 13 tháng 2 vừa qua cho biết, đức cha Thùy Thái năm nay 71 tuổi, được tòa thánh công nhận nhưng không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Đầu năm 2013, sau khi tham khảo và kiểm chứng từ phía tòa thánh, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã phê chuẩn và bổ nhiệm đức cha làm giám mục phó giáo phận Tuyên Hóa. Sau đó, đức cha Thomas Triệu Khắc Huân, giám mục chính tòa, đã để cho ngài toàn quyền cai quản giáo phận. Năm 2018, đức cha Huân qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Từ 16 năm nay, tức là từ năm 2007, đức cha Thùy Thái bị nhà nước giam cầm mà không có lý do và cũng chẳng xét xử. Trong những năm gần đây, nhà nước cho đức cha được thăm cha mẹ già vào dịp Tết Nguyên Đán hoặc Tết Trung Thu. Nhưng từ khi ngài bị bắt đưa đi hồi mùa xuân năm 2021, ngài không trở về nhà nữa và người ta không biết hiện đức cha đang ở đâu. Nguồn tin của hãng Asia News nói rằng năm nay là kỷ niệm đúng 10 năm đức cha Augustino Thái thụ phong giám mục và các tín hữu mong được tin về đức cha. Họ cầu nguyện hàng ngày cho ngài để ngài sớm trở về giáo phận. Một số nguồn tin khác phê bình sự tàn bạo của nhà nước dùng các biện pháp cưỡng bức và vô nhân đạo giữa lúc tương quan giữa tòa thánh và Trung Quốc có vẻ được cải tiến.
Tin Kampala, Phi Châu. Anh giáo tại Phi Châu chống chúc lành đồng tính. Các giáo hội Anh giáo tại Phi Châu chống lại nghị quyết của giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc chấp nhận chúc lành cho các cặp đồng phái. Thượng hội đồng Anh giáo tại Anh đã bỏ phiếu chấp thuận việc chúc lành cho các cặp đồng phái không dựa trên các lý do thần học và kinh thánh. Tuy nhiên, giáo hội không công nhận đây là hôn phối. Hồi cuối tuần qua, ngày 11 tháng 2, Đức Tổng giám mục Stephen Samuel Kandimba của giáo tỉnh Anh giáo tại Uganda tuyên bố rằng quyết định của Anh giáo tại Anh là sai lầm và chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Đức Tổng giám mục tuyên bố cách rời khỏi giáo hội mẹ đứng trước hướng đi cấp tiến của Anh giáo tại Anh Quốc. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Tổng giám mục Kandimba nói rằng cộng đồng Anh giáo không phải là sự nối dài của giáo hội tại Anh. Ngài cũng trách cứ giáo hội tại Anh xa lìa đức tin. Cả giáo hội Anh giáo tại Kenya bên Phi Châu cũng lên án giới lãnh đạo cấp tiến của Anh giáo tại Âu Châu. Quyết định này không có giá trị gì về thần học và tín lý và là một lạm dụng vị thế trội vượt của mình về chính trị để thế tục hóa giáo hội. Đó là bình thường hóa tội lỗi như tuyên bố của Đức Tổng giám mục Jackson Ole Sanchez của giáo tỉnh Anh giáo Kenya. Bốn giáo tỉnh Anh giáo là Nigeria, Uganda, Kenya và Uganda đã ngưng hiệp thông với Anh giáo tại Anh Quốc. Giáo hội Anh giáo tại Nam Phi, một giáo hội có ảnh hưởng lớn tại nước này, cho đến cuối tuần qua chưa có phản ứng nào. Từ lâu, vấn đề đồng tính luyến ái đã đề ra cho giáo hội nhiều thách đố. Hồi năm 2016, bà Emco Tutu Van Quốc, con gái của Đức Tổng giám mục Desmond Tutu thuộc Anh giáo, người đã được giải Nobel Hòa Bình, đã phải từ chức sau khi cưới cô bạn đường của mình từ Hòa Lan. Giáo hội Anh giáo tại Nam Phi đã cấm bà Emco Tutu không được làm lễ an táng cho người phối ngẫu đồng tính qua đời. Tổ chức Tutu đã bày tỏ kinh ngạc vì thái độ nhẫn tâm. Tại một vài nước Phi Châu, vấn đề luân lý và căn tính tính dục là một đề tài có nhiều sắc thái chính trị. Trong số 69 nước trên thế giới, đồng tính luyến ái là điều bị luật pháp trừng phạt, một nửa số quốc gia đó ở Phi Châu.
Tin Aleppo, Syria. 1/3 nhà cửa tại Aleppo bị hư hại. Tổng thư ký phân bộ trợ giúp quốc tế của Caritas Đức, ông Andrea Knapp, cho biết 1/3 nhà cửa tại thành phố Aleppo ở miền đông Syria bị hư hại vì động đất vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Ông Knapp đã đến viếng thăm Aleppo ngày 10 tháng 2 vừa qua. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria và trước chiến tranh cách đây 13 năm, có 1.900.000 dân cư. Đây cũng là nơi có đông Kitô hữu nhất tại nước này. Theo Iman Shankiti, đại diện Tổ chức Sức khỏe Thế giới tại Syria, nước này có 5 triệu nạn nhân bị thiệt hại vì động đất, trong đó có 200.000 người không còn gia cư tại Aleppo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Kakres của Công giáo Áo, truyền đi hôm ngày 10 tháng 2, ông Clark cho biết, phần lớn dân chúng ở công viên hoặc ở ngoài trời, vì gia cư của họ bị sụp đổ hoặc hư hại không còn an toàn. Họ lo lắng vì dư chấn và hiệu ứng domino, nhà cửa theo nhau sụp đổ. Ban đêm, những nơi trú ẩn khẩn cấp đầy ắp người. Điều quan trọng nhất đối với mọi người là có một mái nhà để qua đêm, đứng trước tình trạng nhiệt độ xuống tới mức 0 độ. Ông Knapp cũng nói rằng, chương trình lập các lều tạm trú là điều thiết yếu nhất, cùng với việc cung cấp cho các nạn nhân nước, lương thực, thuốc men và đồ vệ sinh cũng như chăn mền. Tiếp theo đó là cần xác định xem dân chúng có thể trở về gia cư của họ hay không. Vì thế trong những ngày này, rất cần thiết có các kỹ sư tình nguyện đến giúp đỡ tại vùng này. Theo ông Tổng Thư ký Phân bộ Ngoại viện của Caritas Đức, có nhiều dấu hiệu cho thấy viện trợ quốc tế đang được đưa tới miền này. Ông thấy những nhóm cứu trợ từ Algeria, Armenia và từ Liban. Việc Hoa Kỳ tuyên bố nới lỏng các biện pháp cấm vận chống Syria trong 180 ngày để cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Syria là điều mang lại hy vọng phần nào. Ông Knapp, với tư cách là chủ tịch chiến dịch cứu trợ người láng giềng gặp nguy khốn, còn lưu lại thành Aleppo đến thứ Ba, ngày 14 tháng 2 này, tiếp xúc với các đối tác địa phương cũng như giám đốc Caritas Syria và các vị đại diện giáo hội phối hợp các công tác cứu trợ. Caritas Đức đã dành ngay 100.000 euro cho các đối tác cứu trợ ở Syria. Một lợi điểm của Caritas Đức là đã hoạt động từ thập niên 1990 ở Syria và đã có sẵn những cơ cấu từ thiện tại nước này. Tính đến sáng ngày 13 tháng 2, số nạn nhân động đất sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 40.000 người, và Liên Hiệp Quốc dự kiến con số các nạn nhân còn tiếp tục gia tăng. Cũng liên quan đến động đất tại Aleppo, cha Vasak Karabach, theo sở giáo xứ Công giáo Latin ở thành phố Aleppo cho biết, dân chúng đang sống trong sự chờ đợi cứu trợ và đau buồn vì không biết đi đâu. Các lều tạm trú đã được thiết lập và trường học được mở cửa để đón tiếp họ, nhưng tình trạng vẫn ở mức độ rất thê thảm. Cha Karabach là thành viên dòng Francisco tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 11 tháng 2, cha cho biết trong số những người thiệt mạng vì động đất, có hơn 3.500 người chết tại Syria, trong đó có 2.166 nạn nhân ở miền Đông Bắc. Cha Karabach cũng nói rằng, mức độ các gia cư bị phá hủy rất cao. Giáo xứ của cha đón tiếp 500 người tản cư và Học viện Thánh Địa của dòng Francisco ở ngoại ô thành Aleppo do cha Sama, dòng Francisco coi sóc, đang đón tiếp 2.000 người di tản.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa không ngời. Xin chúng cùng ngợi khen Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi. Chúa muốn gì con muốn đó, Chúa muốn bao lâu con muốn bấy lâu. Chúa thích gì con thích ấy. Chúa ban bao nhiêu con nhận bấy nhiêu. Mọi con người mong được vui luôn, nên nản lòng trước những khổ đau. Lòng hân hoan khi gặp bấy lành, nhưng chán nản khi có buồn sâu. Trong tâm tối Chúa thánh ra lời. Là ý Chúa khó biết bao, con trời vời thấy khó vươn lên, con điều đứng với bao.
Có một tác giả vô danh đã chia sẻ lời cầu nguyện của mình như sau: Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng, thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết con cần Chúa. Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn, nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Kính thưa quý vị và các bạn, cầu nguyện là một trong những phương thế giúp chúng ta tương quan mật thiết với Thiên Chúa, vì khi cầu nguyện chúng ta biểu lộ tâm tình thái độ tôn vinh, ca ngợi, tạ ơn Chúa hay thân thưa với Chúa tất cả những tâm tư khát vọng của cuộc sống. Ước nguyện của mỗi chúng ta trong tâm tình cầu nguyện đều hướng đến điều tốt đẹp, sự bình an và niềm hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế có mấy người cầu nguyện được như ước muốn? Nhìn vào cuộc đời các vị thánh, như thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, chị thánh luôn tìm kiếm và làm đẹp lòng Chúa, nhưng Chúa lại để chị bị lao phổi và qua đời ở tuổi 24. Hay đức cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, vị cha đáng kính của người Công giáo Việt Nam. Ngài cũng đã trải qua 13 năm bị giam cầm và bị lưu vong không bao giờ được quay trở lại quê hương. Hay trong bài thơ của một tác giả vô danh khác có tựa đề Thiên Chúa nói không, bài thơ có một câu như sau: Tôi xin hạnh phúc, nhưng Ngài đã trả lời không. Ngài chỉ ban ân phúc, còn hạnh phúc thì tùy thuộc lựa chọn của tôi. Vậy phải chăng Thiên Chúa không yêu thương ta? Nếu nhìn theo nhãn quan đức tin và sự khôn ngoan thì không phải vậy. Ngài yêu thương ta bằng một tình yêu chân thật, thương thì cho roi cho vọt, để ta nên người. Thánh Teresa Avila đã phải than với Chúa rằng, Chúa đối xử với những người bạn thân yêu nhất của Chúa như thế này, thì Chúa ít bạn là phải rồi. Khi Thiên Chúa dành cho chúng ta đau khổ hay thất bại trong hiện tại, thì điều đó không có nghĩa là Ngài ghét bỏ ta. Trái lại, có thể là Ngài đang dành cho ta một ưu ái, một sự yêu thương đặc biệt mà ta có quyền chấp nhận hay từ chối. Thật thế, càng yêu ai, thì Thiên Chúa càng gửi nhiều đau khổ thử thách đến cho người ấy, vì đó là cách yêu thương vô cùng khôn ngoan của Ngài. Ngài muốn huấn luyện chúng ta bằng con đường thập giá, để chúng ta thành người môn đệ đích thực và là con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng. Ngài không lôi kéo dụ dỗ bằng những chiêu trò lừa bịp như ma quỷ đã lừa ông bà nguyên tổ, để rồi chúng ta phải nhận lấy hậu quả khủng khiếp của tội là cái chết đời đời. Con đường rộng rãi và dễ dãi sẽ dẫn chúng ta đến diệt vong, vì con đường ấy ma quỷ đã đi qua và cũng đã nhận lấy hậu quả bi thương. Nên giờ đây chúng muốn lôi kéo chúng ta vào để cùng chung số phận với chúng. Trái lại, con đường hẹp là con đường của thập giá, là con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời và hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Con đường hẹp là con đường khiêm tốn tự hạ. Chính Chúa Giêsu đã đi để đánh bại sự kiêu căng tự mạn của ma quỷ. Con đường ấy cũng được Đức Giêsu mặc khải cách rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay về sứ mạng của Đấng Thiên Sai. Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Vì vậy, khi cầu nguyện, điều chúng ta xin, chúng ta không chắc là nó có thực sự mang lại hạnh phúc cho ta không. Nhưng Thiên Chúa thì Ngài biết chắc chắn cái gì thực sự tốt hơn cho chúng ta. Và ngay cả cái chúng ta mơ ước nhưng chúng ta không thốt lên lời, thì Ngài vẫn sẵn ban cho chúng ta dư đầy. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu ấy mỗi khi chúng con nhìn lên cái chết ô nhục của người con một trên thập giá. Giống như người con một ấy, xin cho chúng con biết tiếp tục dâng lời chúc tụng ngay giữa những nỗi đau tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi, hay giữa trăm nghìn đắng cay chua xót. Xin cho chúng con cũng được tiếp tục thốt lên lời xin tha thứ như Ngài. Mãi mãi, xin cho chúng con luôn khó khát như Ngài. Amen.
Dù trao đạo con thơm thương xin, cho con hiểu ý Chúa tình thương, để con luôn đi hành chân trường, không khiếp sợ nhưng vẫn một lòng. Con mong bước đi qua con đường, và trong đi tôi tất nhiên nhà, chung an tâm không cho đến con vừa thiên đưa trong lòng. Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận của Chúa con người, xin chúc tôn lời khen Chúa. Dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi, Chúa muốn gì tốt muốn đó, Chúa muốn bao lâu cũng muốn bấy lâu, Chúa thích gì tốt thích ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.